Lúc đó là hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men. Các thầy tế lễ cả cùng các thầy dạy luật đang bàn tính cách nào để họ có thể lén lút bắt Chúa Giêsu rồi giết Ngài đi. Vì họ nói với nhau, không nên trong kỳ lễ để tránh bạo loạn nổi lên trong dân chúng. Trong lúc Chúa Giêsu ở tại Bethany, trong nhà của Simon người mắc bệnh hủi, đang khi Ngài ngồi vào bàn, thì có một phụ nữ đến mang theo một chiếc bình bạch ngọc chứa dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền. Chị đập bể chiếc lọ rồi đổ dầu lên đầu Ngài. Nhưng có một số người nổi giận, họ nói với nhau rằng, lý do nào lại phung phí như vậy? Nước hoa này có thể được bán với giá hơn 300 denier, rồi lấy tiền giúp kẻ nghèo kia mà. Rồi họ trách cứ chị. Nhưng Chúa Giêsu nói, hãy cho chị được yên. Sao các anh em lại gây khó cho chị vậy? Chị đã làm một việc tốt cho tôi. Anh em luôn có người nghèo ở với mình. Và bất cứ khi nào anh em muốn, anh em có thể đối xử tốt với họ. Nhưng các anh em sẽ không có thầy luôn luôn. Chị đã làm những gì chị có thể làm. Chị đã sức xác thầy trước cho việc mai táng. Tôi nói thật với các anh em. Nơi nào trên thế giới này phúc âm được rao giảng ra, thì việc người phụ nữ này đã làm cũng sẽ được kể lại để nhớ đến chị. Sau đó, Judas Iscariot, một trong 12 môn đồ, đi đến các thầy tế lễ cả để nộp Chúa Giêsu cho họ. Khi các thầy tế lễ cả nghe như vậy, họ rất mừng và hứa trả tiền cho hắn. Thế là hắn bắt đầu tìm cơ hội để giao nộp Ngài cho bọn họ. Vào ngày thứ nhất của kỳ lễ bánh không men, khi người ta dâng sinh tế là chiên con lễ vượt qua, các môn đồ hỏi Ngài, Thầy muốn chúng tôi đi sửa soạn để Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Ngài sai hai người trong số họ và nói rằng, hãy đi vào thành phố, sẽ có một người xách bình nước gặp anh em, hãy đi theo anh ta. Anh ta vào nhà nào thì hãy theo vào nhà đó rồi nói với chủ nhà. Thầy hỏi, phòng khách nơi tôi sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đồ ở đâu? Chủ nhà sẽ chỉ cho anh em một gian phòng lớn trên lầu đã sẵn đồ đạc. Hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đồ rời khỏi và đi vào thành phố. Họ thấy mọi việc y như Ngài đã cho họ biết, rồi họ chuẩn bị bữa ăn lễ vượt qua. Vào lúc chiều tối, Ngài đến cùng với 12 môn đồ. Đang khi mọi người đang ngồi tại bàn và dùng bữa, Chúa Giêsu nói, Thầy nói thật với anh em, một người trong anh em đang ăn với Thầy đây sẽ phản bội Thầy. Tất cả họ đều rất buồn rầu, và từng người một họ thưa với Ngài, chắc không phải là tôi chứ? Chúa Giêsu đáp lời và nói rằng, đó là một trong 12 anh em, người đang nhúng bánh vào chén cùng với Thầy đây. Vì có người sẽ đi con đường mà Kinh Thánh nói về Ngài, nhưng bất hạnh thay cho kẻ phản bội con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu lấy bánh, chúc phước cho rồi bẻ ra. Ngài đưa bánh cho họ và nói rằng, hãy cầm lấy, đây là thân thể của Thầy. Ngài cũng lấy chén, tạ ơn rồi trao chén cho họ, và họ đều uống trong chén ấy. Ngài nói với họ, đây là huyết giao ước của Thầy, là huyết đổ ra cho nhiều người. Thầy nói thật với anh em, Thầy sẽ không uống nước nho này nữa, cho đến ngày Thầy uống trái nho mới trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Sau khi hát một bài thánh ca, họ đi đến núi Olive. Chúa Giêsu nói với họ, mọi người trong anh em sẽ lui đi vì cớ Thầy, như đã có chép rằng, ta sẽ đánh người chăng, thì bầy chiên sẽ bị tan lạc. Nhưng sau khi Thầy đã sống lại, Thầy sẽ đi trước anh em đến Galilee. Phi-e-rơ thưa với Ngài, thậm chí nếu mọi người có bỏ Thầy, thì tôi sẽ không như vậy. Chúa Giêsu nói với ông, Thầy nói thật với anh, đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, anh sẽ ba lần chối Thầy. Nhưng Phi-e-rơ nói, nếu tôi có phải chết với Thầy đi nữa, thì tôi cũng sẽ không chối bỏ Thầy đâu. Tất cả họ đều hứa như vậy. Họ đến nơi gọi là Getsemane, và Chúa Giêsu nói với các môn đồ, hãy ngồi đây trong lúc Thầy đi cầu nguyện. Ngày đêm Phi-e-rơ, Gia-cơ giang đi với Ngài và bắt đầu sầu não và vô cùng bối rối. Ngài nói với họ, linh hồn của thầy rất buồn rầu, thậm chí đến chết được. Hãy ở đây và thức canh. Chúa Giê-xu đi xa thêm một chút, sắp mình xuống đất và Ngài cầu nguyện rằng, nếu có thể được thì xin cho giờ đó qua khỏi Ngài. Ngài thưa, A-ba, cha làm được mọi sự, xin cắt chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý cha. Ngài trở lại và thấy họ ngủ, nên Ngài gọi Phi-e-rơ, Simon, anh ngủ ư? Anh không thể thức canh một giờ được sao? Hãy thức canh và cầu nguyện để anh em không rơi vào cám dỗ. Tâm linh thì muốn thật, nhưng xác thịt lại yếu đuối. Rồi Ngài lại đi và cầu nguyện. Ngài nói những lời y như lần trước. Một lần nữa Ngài trở lại và thấy họ đang ngủ, vì mắt họ chịu nặng và họ chẳng biết phải nói gì với Ngài. Khi Ngài trở lại lần thứ ba và nói với họ, anh em vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi ư? Đủ rồi, giờ đã đến, hãy xem kìa, có người đã bị phản bội để nộp vào tay những kẻ có tội. Hãy thức dậy, chúng ta đi nào, kia kìa kẻ phản thầy đã đến gần. Ngay lúc đó, khi Ngài vẫn còn đang nói, thì Giuđa, một trong 12 môn đồ xuất hiện, và có một đám đông cầm gươm, gậy, từ các thầy tế lễ cả, thầy dạy luật và các trưởng lão sai đến cùng ông. Kẻ phản bội đã cho họ một ám hiệu rằng, người nào mà tôi khôn thì chính là ông ấy. Hãy bắt ông ta và giải đi. Khi Giuđa đến nơi, hắn lập tức tiến lại gần Chúa Giê-xu và nói, Rabbi, rồi hắn hô Ngài. Vậy là họ ra tay trên Ngài và bắt giữ Ngài. Một trong số những người đứng gần đó rút gươm chém người đầy tớ của thầy tế lễ cả và chặt đứt lỗ tai anh ta. Chúa Giê-xu nói với họ, các ông đến đem theo gươm và gậy để bắt tôi như bắt cướp sao? Hằng ngày khi tôi ở với các ông và tôi giảng dạy trong đền thờ, thì các ông lại không bắt tôi. Nhưng việc này xảy ra để Kinh Thánh được ứng nghiệm. Mọi người ở với Chúa Giê-xu đều rời bỏ Ngài và chạy trốn. Có một anh thanh niên kia đi theo Ngài. Lúc đó, chỉ khoác một miếng vải lanh quấn quanh người. Họ bắt anh, nhưng anh bỏ lại miếng vải và trần truồng chạy thoát. Họ dẫn Chúa Giê-xu đến nơi thầy tế lễ thượng phẩm. Ở đó, tất cả các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và thầy dạy luật đã tụ họp lại cùng ông. Phi-e-rơ đi theo Ngài từ xa, cho đến sân của thầy tế lễ thượng phẩm. Ông ngồi ở giữa những lính canh, là những người đang ngồi quanh một đám lửa để sưởi ấm. Bấy giờ, các thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng đang tìm chứng cớ để chống lại Chúa Giê-xu nhằm kết án Ngài tội chết, nhưng họ không tìm ra. Vì nhiều người làm chứng dối chống lại Ngài, nhưng lời chứng của họ không khớp với nhau. Có mấy người đứng dậy làm chứng dối chống lại Ngài. Họ nói rằng, chúng tôi nghe ông ta nói, tôi sẽ phá đền thờ do tay người làm ra này. Rồi trong 3 ngày, tôi sẽ xây nên một đền thờ khác không phải do tay người làm ra. Nhưng ngay cả lời chứng của họ cũng không khớp nhau. Thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên giữa mọi người và hỏi Chúa Giê-xu, anh không đáp trả lại sao? Những lời mà mấy người này làm chứng chống lại anh là sao? Nhưng Ngài cứ yên lặng, không trả lời gì cả. Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi Ngài, anh có phải là Đấng Christ, con của Đấng, đáng được chúc tụng không? Chúa Giê-xu đáp, đúng vậy, rồi các ông sẽ thấy con người khi Ngài ngồi bên tay phải quyền năng đến giữa các đám mây trời. Thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói, chúng ta vẫn còn cần nhân chứng hay sao? Mọi người đã nghe lời phạm thượng rồi đó, các ông quyết định thế nào đây? Rồi tất cả đều kết án Ngài là người đáng tội chết. Một số người bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, bịt mặt Ngài và đánh đập Ngài, rồi nói với Ngài, hãy nói tiên tri đi. Những quân lính đem Ngài đi và đánh Ngài. Khi Phi-e-rơ ở dưới sân, một trong những cô đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm bước đến gần ông. Cô trông thấy Phi-e-rơ khi ông đứng cạnh đống lửa sưởi ấm, và cô nhìn kỹ mặt ông, Rồi cô ta nói, ông cũng là người đi cùng với người Nazareth tên Giêsu kia. Nhưng ông chối phăng, nói rằng, tôi không biết, cũng chẳng hiểu cô đang nói cái gì. Rồi ông bước ra sân ngoài. Nhưng cô tớ gái ở đó trông thấy ông và bắt đầu nói với những người đứng đó. Ông này là một trong số bọn họ. Nhưng Phi-rơ lại tiếp tục phủ nhận điều đó. Sau một lúc, những người đứng đó nói với Phi-rơ rằng, chắc chắn ông là một trong số bọn họ vì ông cũng là người Galilee. Nhưng Phi-rơ bắt đầu chửi rủa và thề rằng, tôi không biết người này mà các ông đang nói tới đó. Rồi gà gáy lần thứ hai. Khi đó, Phi-rơ nhớ lại những lời Chúa Giê-xu đã nói với ông. Trước khi gà gáy hai lần, thì anh sẽ ba lần chối thầy. Ông ngã quỵ xuống và khóc lóc.